Thì xét cho toàn tôi coi có ta hay không. Nói vô ngã, phải không? Như vậy thì nói vô ngã, tức là không có ngã. Mà không có ngã, vậy là có ngã hay không? Thành ra như vậy thì nếu mà hoàn toàn không có ngã thì cái gì biết vô ngã? Phải không? Nếu hoàn toàn là vô ngã thì cái gì biết vô ngã?
À, thì như vậy rõ ràng nó vô ngã là vô cái ngã tưởng thôi. Phải không? Sạch hết những cái ngã tưởng đó, tức là sao? Đây là phá cái lầm chấp, gọi là cái ý niệm về cái ngã. Tức là phá cái ý niệm về cái ta, phải không? Phá cái tưởng về cái ta, chứ không phải là có phá cái ta, có cái ta để phá, mà phá là phá cái tưởng, gọi là cái ý niệm, cái lầm chấp đó.
Sạch hết những cái ý niệm đó, sạch hết những cái lầm chấp đó, thì cái ta chân thật hiện rõ, phải không? Bởi vì lầm không phải là ta, mà chấp là ta cho nên mới gọi là lầm. Chứ nếu thật sự không có cái ta gì hết thì lấy gì lầm, phải không? Lầm là lầm cái giả mà cho là cái thật, phải không? Mà có cái thật mà mình không có nhận rõ cho nên mới gọi là lầm. Thì bây giờ hết cái lầm đó thì thật, nó là thật hiện tiền thôi. Bởi vậy mà ngài Tào Sơn có vị tăng hỏi là: thưa thầy, có cái kiếm mà không mũi đó, thế nào là kiếm không mũi? Thì ngài Tào Sơn ngài đáp sao? Cái đó là không có do rèn đúc mà thành, phải không? Kiếm thì thường kiếm là có mũi, phải không? Nhưng mà đây gọi là kiếm không mũi, thì cái kiếm đó là không có do rèn đúc mà thành, không có do sắt thép đem ra mà liệu mà thành được, phải không? Thì ông tăng hỏi chứ gì thì người gặp thì sao? Thì ngài đáp là người gặp á thì đều phải chết hết. Thì ông tăng hỏi người không gặp thì sao? Thì ngài nói cũng phải rơi đầu luôn. Thì ông tăng ông liền ngạc nhiên: gặp thì chết là phải rồi, còn không gặp thì lấy gì rơi đầu? Cho nên ông tăng gặng lại: người gặp thì chết là phải rồi, còn người không gặp thì sao lại rơi đầu? Thì ngài bảo: ông không nghe nói là hay sạch hết tất cả sao? À, thì ông tăng hỏi lại: như vậy là khi mà sạch hết tất cả thì sao? Thì ngài đó thì mới biết có cái kiếm này. Rất là rõ ràng, phải không? Bởi vì như vậy thì cái kiếm này quý vị biết kiếm gì chưa? Cái kiếm này là kiếm không mũi, tất nhiên là nó không có do rèn đúc mà thành. Vì vậy cho nên nó chém hết tất cả, có cũng chết, không cũng chết, cho nên là gặp cũng đứt đầu, mà không gặp cũng đứt đầu, phải không? Gặp tất nhiên là có, không gặp tức là không, có không được sạch hết. Thì khi mà sạch hết tất cả những cái tình chấp có không vậy đó, thì mới biết coi kiếm này. Thì vậy đâu phải là không có kiếm này, phải không? Cũng vậy, sạch hết mọi cái tình chấp về ngã thì chân ngã thật sự nó hiện tiền, chứ đâu phải là hoàn toàn không có gì hết, phải không? Đó. Thì hiểu như vậy thì quý Phật tử thấy hiểu được cái ý nghĩa, nghĩa là cái gì là ta rõ ràng chưa? Rõ ràng là cái gì là ta chưa? À, như vậy thì cái ta này nó ở đâu? Đọc những cái này rồi thì quý Phật tử mới thấy, đọc qua sách thiền nó mới nhiều cái nó mới thấm, phải không? Chẳng hạn cũng như là ngài Sa Di Cao thì ngài Dược Sơn, ngài kiểm ngài thì hỏi sao? Ngài ta nghe nói ở Trường An ồn náo phải chăng? Thì ngài nói nước con an ổn, phải không? Thì vậy nếu mà thật sự không có cái ta thì cái gì an ổn? Nhưng mà nước con đó là nước đó ở đâu? Đó, phải không? Cho nên là ngài Dược Sơn ngài mới gạn lại đó. Thì cái đó là ông do học hỏi mà thành, hay là ông do xem kinh xem luận mà được? Thì ngài nói không có do học được, cũng không có do xem kinh xem luận gì hết. Thì ngài Dược Sơn ngài mới gạn lại là có nhiều người cũng không có học hỏi, cũng không có do xem kinh xem luận, tại sao không được? Thì ngài mới nói rằng không bảo họ không được, chứ họ không chịu nhận thôi. Cái đó là mỗi người ai cũng đều có một cái chỗ an ổn hết, không chỗ đó là không ai ăn cướp được hết, phải không? Cũng không ai động tới được hết. Rồi sống chỗ đó là coi như là đời đời vĩnh viễn, không ai đụng tới đó được hết. Thì như vậy thì chỗ đó nếu mà hoàn toàn không có gì hết á, thì ngài làm sao ngài biết ngài nói như vậy? cái gì an ổn. À, cho nên đó là có một cái đó, nhưng mà rồi mình thì lại không chịu sống cái đó, cho nên ngày đó chỉ là không chịu nhận thôi. Vì cái đó là cái nơi chỗ mình, chứ phải của ai. À, thì như vậy quý Phật tử thấy bây giờ đây, thì giờ muốn thấy nó là thấy ở đâu? Đó. Ở đâu mà thấy nó? Với ngài Lâm Tế thì ngài nói rất là rõ, không có đơn giản, chính là cái ông đang nghe pháp đó trong đầu đó, phải không? À, ở trên đây tôi nói thì dưới gì quý vị đó, ai mà dưới đó có ai không nghe không? À, mà có nghe thì tại sao hỏi không biết? À, có nghe thì có nó không? À, mà có nó là tại sao biểu chỉ không ra? Vậy thì rõ ràng, cho nên gọi là trong Thuyết Thất Bồ Môn là tổ bộ đó, rõ ràng chúng sanh mê là như vậy đó. Mê là như vậy thôi chứ gì hết. Tại sao ai cũng chấp nhận là mình có nghe hết, mà bây giờ biểu chỉ ra thì chỉ không được, hỏi biểu hỏi đến thì nói không ra, thì vậy không phải mê là gì? Thành ra là mình tu không cần phải nhiều, chỉ làm sao mà khám phá được cái mê đó là đủ rồi, phải không? Nhiều đó khám phá là đủ, là thấy được cái đủ ý nghĩa của thiền trong đó, phải không? À, bởi vậy mà trong Huyết Mạch Luận á, nó có đoạn này, ngài nói rằng ở trong cái ánh sáng này á, thì giơ tay nè, múa chân nè, như số cát sông Hằng vậy đó. Nhưng mà đến khi mà hỏi tới thì lại thải đều không nói được. Ở trong ánh sáng đó, mình giơ tay, múa chân, đi tới, đi lui, qua lại cũng trong ánh sáng đó hết. Như số cát sông Hằng, không biết bao nhiêu lần, ai ai cũng đều có đủ hết, thấy không? Nhưng bây giờ hỏi tới thì nói được. À, giống hệt như người gỗ, thải là chính mình thọ dụng thì nhân đâu mà chẳng biết. Cái đó là cái chính mình thọ dụng, tại sao không biết? Quý vị bây giờ thử kiểm lại coi, mình giơ tay múa chân à, đi qua đi lại đó, ai chen vào trong đó làm cái việc đó hả? Cái gì nói coi, ai chen vào trong đó làm? Không ai chen vào trong đó hết, thì tay trong hỏi đến là không biết. À, như vậy thì có đau không? Có tức không? Chứ phải gì mà có ai chen vào trong đó làm á, thì đó là cái đó của người khác, thì cái đó thì hỏi không biết thì phải rồi. Còn cái này không ai chen vào đó làm hết, chính mình thọ dụng là chính mình làm thôi, mà tại sao hỏi đến là không biết. À, tức không? Giả sử như mà mấy người mà bị ma nhập á, thì không biết thì cũng còn đỡ đỡ đi, phải không? Bây giờ ma nhập, còn bây giờ sáng suốt rõ ràng đây à, mà hỏi đến thì không biết, nói không được thì sao? À, như vậy thì thấy là Phật tổ chỉ hết lời rồi, thì chỉ còn có điều nữa thì điều gì? Điều nữa là còn lại là cách của mình nhận hay không nhận thôi, phải không? À, còn phần đó là phần nó hết lời rồi. À, thì như vậy để nói rõ lại, thì ta chỉ là một cái khái niệm thôi, không nói gì cái ta chấp đó, thì đó chỉ là một khái niệm thôi, đó là cái tưởng tượng thôi, chứ không thật có cái ta để chấp. À, nhưng mà mình lầm lẫn thôi, bởi vậy cho nên tu hành thì phải thấy thấu rõ chỗ này, chứ còn nếu mà còn mang cái ngã này á mà tu hành á, còn mang nặng nó thì tu khó tiến. Quý vị thấy phải không? Tu mà còn mang cái ngã này nặng, nặng nhiều nào khó tiến gì nấy, còn nhẹ thì dễ tiến, phải không? Đó. Mà quên cái ngã thì không cầu tiến cũng tiến. Quý vị tu mà quên cái ngã thì không cầu tiến nó cũng tiến à. Còn nhiều khi càng cầu mà nó mà cứ bám vào nó hoài thì cầu mà cũng không tiến nữa. Đó. Như vậy thì quý vị thấy được cái ý nghĩa. À, tu hành nó rất là đơn giản, rất là gần gũi với mình, thấy không? Và cái ngã mà gọi là chân thật thì nó cũng ngay đây thôi. Như vậy thì quý vị đã chịu ngay đây nhận cái nào là ta. À, bây giờ để mà gần kết thúc lại, tôi nhắc cái đoạn này cho quý vị nhớ và nghiệm kỹ lại, là ngài Huệ Trung với ngài Tam Tạng Đại Nhĩ đó, thấy không? Ngài Tam Tạng Đại Nhĩ là ngài có cái gọi là tha tâm thông, ngài biết rõ cái tâm của người khác, À, cho nên qua vua Đường đó, ổng muốn thử coi cái thiệt gì không, mới mời ngài quốc sư Huệ Trung để thử. Thì quốc sư Huệ Trung đó mới tới, bây giờ ngài mới ngồi, ngài mới khởi cái tâm, ngài khởi cái tâm, ngài nghĩ đến cái cầu thiên tân. Ngài mới hỏi ông chứ bây giờ ông coi ta đang ở đâu. Thì ông Tam Tạng Đại Nhĩ đó, ông liền nói là ngài là vị quốc sư, tại sao lại còn đến cầu thiên tân mà xem khỉ giỡn, tức là khỉ múa á. À, thì ngài gật đầu. Rồi ngài mới nói rồi bây giờ ông xem coi ta ở đâu. Thì ông Tam Tạng Đại Nhĩ nói là ngài là vị quốc sư mà tại sao lại còn đến bến đò Tây Xuyên mà xem đò đua. Tại vì lúc đó ngài nghĩ đến cái bến đò Tây Xuyên đó. À, ngài cũng gật đầu. Rồi cái ngài im lặng hơi. Ngài nói rồi bây giờ ông coi xem ta ở đâu. Thì ông Tam Tạng tìm tới tìm lui hoài không ra. Ngài thúc sao ông nói ta ở đâu. Ông Tam Tạng nói khoan, ngài cho chờ chút xíu. thì rồi cái thì ngài cũng dặn lại, giờ đó đâu ông nói coi ta ở đâu. Ngài tìm không ra, tháo ngồi tìm không ra. Đó, thì ngài mới bảo, ngài mới nạt là giả hồ sinh về tha tâm tông ở chỗ nào. Thì như vậy quý vị thấy, về đây ông Tam Tạng đó, ông có tha tâm tông thiệt hay không? À, có tha tâm tông không, nhưng mà ông không thấy được ngài Huệ Trung. Quý vị thấy phải không? Nhiều người nói là ông thấy được ngài Huệ Trung, nhưng mà đây là thực thật là ông không thấy được ngài Huệ Trung. Bởi vì sao? Chỉ thấy cái bóng thôi, phải không? Ngài khởi tâm đi đến cầu thiên tân, thì khi mà ngài nghĩ tới cái cầu thiên tân thì trong này nó có cái hình ảnh cầu thiên tân này, cho nên ông mới thấy được. Cho nên ông nói là ngài là quốc sư mà còn để đến cầu thiên tân trong khí giới. Rồi ngài mới thử, ngài khởi tâm tới bến đò Tây Xuyên, thì khi mà nghĩ tới bến đò Tây Xuyên thì trong này nó cũng có cái hình ảnh bến đò Tây Xuyên, cho nên ông Tam Tạng kia mới thấy được. Bây giờ ngài không nghĩ gì hết thì lấy gì thấy, phải không? Nhưng mà rồi ông Tam Tạng kia không thấy. Nhưng mà chính như vậy đó, thì nếu mà ngài đó mà thấy được chỗ đó thì mới thấy thật được ông ngài Huệ Trung chứ, phải không? Thì như vậy thì thay vì mà thấy cái những cái bóng đó thì thấy ngay ngài Huệ Trung đang đứng đối diện với ông mà ông lại không thấy. Trong khi đó ông thấy chuyện đâu không, nhưng mà kiểm lại mình thì có giống vậy không? Đó, cũng vậy thôi, phải không? Thấy cái bóng này bóng kia không, nhưng mà khi mà cái thật của mình ngay đây thì không chịu thấy. À, chứ còn thí dụ như ngay khi mà ngài Huệ Trung mà hỏi bây giờ ông ở đâu, thì nếu mà gọi là có mắt hiện trong đó thì phải đáp sao? À, chắc phải tóc trong mặt tay thì ngay đó thì rõ ràng, phải không? À, đối diện rồi còn hỏi ở đâu nữa. À, còn bây giờ lo tìm ở đâu đó, tất nhiên là lo nhớ tới những cái bóng kia. À, thì như vậy thì quý vị thấy, như thấy được ở chỗ đó thì mới thấy được cái ta chân thật. Ta là gì, phải không? Vậy thì quý vị hiểu ta là gì chưa? À, vậy thì để kết thúc lại, tôi kết thúc bằng cái hai câu này thôi. Có vị tăng hỏi vị thiền sư, hỏi gì đó, cái gì là ta? Thì ngài thiền sư đó ngài đáp, trên tuyết lại thêm băng. Hỏi cái gì là ta thì ngài đáp là trên tuyết lại thêm băng. Tuyết nó là lạnh rồi, thêm băng nữa thì sao? Dư, phải không? Thì vậy khi mình hỏi, đặt câu hỏi ta là gì thì sao? Hả? Cái chuyện đó có phải trên tuyết thêm băng không? Đã là ta còn đi hỏi ai? Hả? Quý vị thấy tức cười không? Hỏi là hỏi, thí dụ như là hỏi ông ai thì được, còn hỏi tôi là gì thì vậy tức cười không? Quý vị hỏi đó, nhưng mà mình thường thường thì mình phải thì sao? Đi học đạo cũng không, thì đến cũng hỏi tôi là gì, phải không? Mà đáp tôi là gì thì hỏi vậy thì sao? Cho nên là đến gặp mấy ông thiền sư hồi xưa thì thường gặp mấy câu đó là ăn gậy là phải đó. Phải không? Như vậy thì để kết thúc lại cho quý Phật tử thấy rõ, phải không? Ý nghĩa ở đây là mình tu học, nhất là tu thiền, tức là rõ được cái ý nghĩa ta là gì này cách nơi chín chắn kỹ càng để mình không có lầm lẫn, thì hiểu được đó thì mình tu nó mới tiến, chứ không á thì cứ lầm nhận cái giả để mà tu, thì tu hoài thì không thấy tiến, không thấy tiến rồi cứ đi cầu tiến nữa, mà như cầu nữa thì càng nhiều khi chướng nữa. Còn hiểu rõ như vậy rồi thì buông bớt nhẹ xuống thì tu tiến liền, phải không? Thì như vậy ngay đây thì quý vị nắm rõ hiểu kỹ cái điều này thì bảo đảm là tu không còn sợ lạc, không ai gạt được mình hết, phải không? Còn không khéo lầm á thì dễ bị gạt. Cứ họ đem cái tôi mà đi tìm cái tôi, hỏi cái tôi đó thì nhiều khi rồi bù thêm những cái tôi mà sơn phết màu mè này màu mè khác đó thì không phải tôi rồi, phải không? Thì như vậy hôm nay được cái duyên và vui đầu thì đến với quý Phật tử thì nhấn mạnh cái điều này, thì mong quý Phật tử là nghiêm kỹ xét kỹ tu tiến thêm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp ma tăng cảng đệ tử và chúng ma sanh đều trọn thành Phật đạo.